là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận về thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Phạm Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Bạch Hà, huyện Yên Bình, tấm gương tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo. Cuối chương trình, mời quý vị lắng nghe câu chuyện những giây phút cuối cùng của Bác Hồ do thí sinh Đậu Ninh Thuận đến từ Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thể hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ 28 mở rộng sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 Trung ương khóa 12. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 là vô cùng quan trọng. Do đó, để thực hiện tốt hai nghị quyết 18-19 gắn với thực hiện nghị quyết số 39 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các nghị quyết này, nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách về công tác quản lý, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đã ban hành. Kiên trì mục tiêu để đến năm 2021 giảm tối thiểu 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức, đồng thời xác định rõ khung vị trí việc làm để rà soát, cân đối, điều chỉnh, bổ sung biên chế đối với các cơ quan tổ chức đơn vị còn thiếu so với tổng biên chế được giao đến năm 2021 nhằm bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đạo đức văn hóa công vụ, chuẩn mực, tạo lập nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, chủ động chuẩn bị cho việc điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Nghĩa Lộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Thường trực Tỉnh ủy vừa làm việc với đơn vị tư vấn về chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2030. Tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu về mối quan hệ của tỉnh Yên Bái với các vùng đô thị lớn trong khu vực và quốc tế, với chuỗi hành lang kinh tế Đông Tây, về lịch sử phát triển thu nhập bình quân đầu người trong những năm qua, dựa trên kinh nghiệm phát triển của các lĩnh vực tại các tỉnh, thành phố, quốc tế để rút ra bài học và áp dụng vào thực tế của tỉnh. Qua các phương pháp nghiên cứu, đơn vị tư vấn mong muốn giúp tỉnh Yên Bái giải quyết những trăn trở về vấn đề thương hiệu, du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, liên kết vùng miền, logistics. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để hoàn chỉnh ý tưởng đáp ứng được yêu cầu sự phát triển của Yên Bái trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư đề nghị đơn vị tư vấn cùng với tỉnh nghiên cứu đánh giá đầy đủ toàn diện về định vị Yên Bái, về tiềm năng lợi thế cho sự phát triển, nhất là về lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế với vị trí nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc. Các yếu tố lịch sử và văn hóa, môi trường sinh thái và thiên nhiên cũng là những động lực thúc đẩy sự phát triển. Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn đưa ra ý tưởng sâu sắc hơn về chiến lược phát triển kinh tế du lịch, xây dựng Yên Bái trở thành một điểm đến đáng sống và hạnh phúc. Giữa tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp các thành viên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 10 tháng của năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 312.669 tấn, 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 9.224 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 138,7 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.078 tỷ đồng, gần 20.000 lao động có việc làm mới. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội đã đạt được trong 10 tháng qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân, của ngành, địa phương được phân công thực hiện theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tập trung các giải pháp huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đoàn công tác của Quân khu 2 tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên. Kết luận kiểm tra, đoàn công tác của Quân khu 2 đánh giá cao những kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên, đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, chú trọng phối hợp tuyên truyền phổ biến cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuần qua, hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính của tỉnh Yên Bái năm 2019 đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện. Hội đồng thi đã công bố các quyết định thành lập hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Yên Bái năm 2019. Theo đó, kỳ thi được tổ chức theo hai vòng, vòng một thi trắc nghiệm gồm 3 phần: kiến thức chung, tin học và ngoại ngữ, dự kiến thi vào ngày 20 tháng 11 2019. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được dự thi tiếp vòng 2 với phần thi nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi viết. Dự kiến thi vào ngày 6 tháng 1 2020. Tham gia kỳ thi có 68 công chức đủ tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch. Năm 2019, tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch và được Bộ Nội vụ thống nhất chỉ tiêu nâng ngạch công chức hành chính ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính là 56 chỉ tiêu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến nhấn mạnh, đây là kỳ thi quan trọng lần đầu tiên được tỉnh Yên Bái tổ chức nên yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy trình, khách quan, chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót nghiệp vụ. Công tác thi chấm thi đảm bảo đúng quy chế, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức tham dự cũng như đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho kỳ thi. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã diễn ra khai mạc lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019. Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề tinh hoa từ nguồn cội. Đặc biệt, tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như lễ dâng hương đình Khả Lĩnh, hội chợ quê và hội chợ thương mại, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian, trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình, hội thảo về bưởi Đại Minh, hội thi đánh giá mẫu mã, chất lượng sản phẩm từ bưởi Đại Minh, thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, thi bóc bưởi, trình bày bưởi, thi đấu thể thao, triển lãm ảnh, giải đua thuyền nan và nhiều hoạt động tham quan vườn bưởi, các di tích lịch sử và khám phá Hồ Thác Bà. Các hoạt động của lễ hội sẽ góp phần tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tới du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội để giao lưu trao đổi kinh nghiệm về trồng tiêu thụ đặc sản bưởi, góp phần giữ vững và phát triển thương hiệu bưởi Đại Minh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai thôn được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên, thời gian qua bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhân dân thôn Đình Xây xã Báo Đáp đã chung sức đồng lòng trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thời gian qua, nhờ chủ động phát huy nội lực, nắm bắt nhu cầu của thị trường và thế mạnh của thôn là trồng dâu nuôi tằm, gia đình chị Nguyễn Thị Hải Lý ở thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã đầu tư xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi và đầu tư làm vườn ươm mang lại nguồn thu hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Lý chia sẻ.
Gia đình tôi cũng phát huy nội lực, chủ động tiếp cận với các nguồn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Hiện tôi đang phát triển kiểu mô hình vườn ươm, chăn nuôi, trồng cây ăn quả và cây dâu tằm cho thu nhập bình quân một năm ở mức khá.
Thôn Đình Xây có 119 hộ gia đình với 460 nhân khẩu. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 8,4%. Phát huy lợi thế của địa phương, thôn đã hình thành được vùng trồng dâu nuôi tằm với diện tích gần 20 hectare, mỗi năm đem lại nguồn thu gần 4 tỷ đồng, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của thôn tăng lên 40 triệu đồng một năm. Toàn thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Một hộ dân trồng dâu nuôi tằm cho biết.
Ở trên tư vấn cho trồng dâu kỹ thuật nuôi tằm này, cộng với kinh nghiệm của chúng tôi. Từ đấy là chúng tôi có một cái kinh nghiệm trong vấn đề nuôi con tằm này. Thu nhập thì một năm thì nó chưa trừ chi phí thì rơi được tầm độ khoảng từ 90 đến 100 triệu.
Với phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, trong đó tiêu chí số 8 về vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. Vào ngày mùng 5 và ngày 20 hàng tháng, bà con trong thôn thu gom xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. 18 hộ dân trên trục đường Yên Bái Khe Sang thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải vào bể chứa theo quy định của xã. Ngoài ra, các hộ dân trong thôn đã thực hiện đào hố rác và phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. 100% các hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống đường giao thông có rãnh thoát nước. Ở các tuyến đường được trồng hoa đảm bảo xanh sạch đẹp, thôn đã thành lập được 5 tổ tự quản về công tác môi trường, một tổ hợp tác, một câu lạc bộ bóng chuyền hơi và một đội văn hóa văn nghệ. Bà Lê Thị Hạ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi khi thôn Đình Xây chúng tôi được bình chọn làm thôn nông thôn kiểu mới kiểu mẫu, là một chi hội trưởng phụ nữ thôn Đình Xây. Tôi cũng vận động chị em góp phần tích cực vào chương trình 503 sạch, vào phát triển kinh tế để cho cái thôn Đình Xây được vào nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, thời gian qua việc huy động nội lực, sự đóng góp của nhân dân đã tạo tiền đề quan trọng để thôn Đình Xây hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, nhân dân đã đóng góp trên 12,2 tỷ đồng để cùng nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn. Ngoài ra, nhân dân trong thôn còn đầu tư 1,8 tỷ đồng xây dựng nhà nuôi tằm lớn, hơn 10 tỷ đồng xây dựng nhà ở khang trang tiện nghi, 160 triệu đồng xây dựng tường rào kiên cố và nhiều công trình công cộng khác. Ông Đào Tiến Khiêm, trưởng thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trước hết là được sự đồng thuận cao của chi bộ và được sự nhất trí cao ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân. Mỗi khi có việc là huy động và để bà con thực hiện thì 100% là bà con nhân dân trong thôn rất ủng hộ. Và cho đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành tất cả mọi cái tiêu chí mà trên đã đưa ra để đạt được cái tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Còn đây là ý kiến của ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.
Thôn Đình Xây là một trong thôn chúng tôi làm chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay thì sau 3 năm thực hiện, các cái tiêu chí trong thôn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thông qua cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu này, chúng tôi thấy là ý thức về nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới của bà con dân được nâng lên một bước đáng kể. Trong đó thì minh chứng bằng đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập của nhân dân đạt trên 40 triệu đồng một năm. Và công tác vệ sinh môi trường thì được thực hiện tới từng ngõ, từng nhà, rồi cả cộng đồng. Đời sống văn hóa, xã hội, các đời sống đảm bảo an ninh trật tự của thôn đều được nâng cao một bước rõ rệt. Thế và đến nay thì các cái tiêu chí đã đạt được. Thôn 12 cũng là thôn mà chúng tôi xây dựng như vậy là cũng là tiền đề để chúng tôi nhân rộng ra các thôn khác.
Với quyết tâm và sự đồng lòng của người dân, diện mạo nông thôn, thôn Đình Xây có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Đình Xây sẽ là tiền đề để Báo Đáp nhân rộng ra các thôn khác trên địa bàn, góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, với cách làm hay sáng tạo mà nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những miền quê thay da đổi thịt, đời sống của bà con được cải thiện ngày càng nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người đứng đầu cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Phạm Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Bạch Hà, huyện Yên Bình, tấm gương tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
200 mét đường điện cùng hàng trăm mét đường giao thông được nhân dân trong thôn Khe Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nhanh chóng hoàn thành khi xã bắt đầu chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mỗi hộ gia đình trong thôn đóng góp từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng và tham gia vào từng công đoạn trong quá trình làm đường cũng như lắp đặt đèn điện. Có đường bê tông trải dài từng ngõ xóm, có điện thắp sáng, người dân đi lại thuận tiện, không còn phải chịu cảnh lầy lội vào mùa mưa như trước. Kết quả đó có một phần công sức của ông Phạm Ngọc Kim trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà Hà Thị Xuân, thôn Khe Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Ôi, tốt quá rồi, tôi thích nhất. Và đi lại nó sạch sẽ, mà đi tối cũng được, cứ hơi mờ mờ sáng trăng là đi thoải mái đi chơi tối. Thao thích. Đi thể dục Thao tốt.
Thôn Khe Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình có tới 90% người dân trong thôn là đồng bào Công giáo. Chính vì thế, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ, ông Kim đã chủ động tuyên truyền đến bà con giáo dân trong thôn về chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc làm đường bê tông, trồng hoa hai ven đường tạo cảnh quan, tích cực vệ sinh môi trường, khu dân cư và nhà thờ. Ông Kim luôn gương mẫu làm trước để nhân dân tin tưởng làm theo. Không những vậy, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, ông Kim còn đến từng hộ gia đình để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Từ đó cùng cấp ủy chính quyền thôn có phương án giải quyết kịp thời. Ông Phạm Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Nếu mình muốn nói để mọi người dân nghe mình, thì trước tiên mình phải thực hiện ngay từng gia đình. Nếu như gia đình mình mà không thực hiện tốt, thì nói dân họ không nghe.
không chỉ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ông Kim còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, ông đã vận động được nhiều hộ gia đình trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những giống lúa kém hiệu quả sang trồng lúa chất lượng cao, tạo thành vùng sản xuất chuyên canh và chuyển đổi từ những cây kém hiệu quả sang trồng bưởi. Nhờ đó, nhiều người dân đã có thêm thu nhập, góp phần cùng xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cán đích nông thôn mới. Ông Đỗ Công Vượng, thôn Khe Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Ông Kim thì là chủ tịch hội đồng giáo xứ ở đây, và từ xưa đến giờ là ông khi mà chưa thành lập cái nên giáo xứ thì là giáo họ Bạch Hà ở đây, thì ông Kim cũng luôn là người tích cực vận động bà con trong giáo dân. Nói chung là ông Kim là một người phải nói là từ trước đến giờ ông hết mình về công việc.
Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong cái công tác vận động bà con giáo dân thì có ông Kim, ông Phạm Ngọc Kim là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ của xã Bạch Hà. Thế đồng thời ông cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Thì chúng tôi cũng đã làm việc và giao nhiệm vụ cho ông Kim phụ trách ở thôn và cũng như là phụ trách về giáo xứ và giáo dân Bạch Hà. Thì vận động bà con nhân dân trước hết là tập trung phát triển kinh tế, xây dựng giáo họ và giáo xứ vững mạnh về mọi mặt, là đảm bảo giữ vững về an ninh quốc phòng, đồng thời cũng là phát triển kinh tế đồng đều và mạnh ở trong thôn. Thế thì trong cái công tác vận động đó thì đối với cá nhân ông Kim thì tôi thấy là một cá nhân rất là tiêu biểu, gương mẫu.
Sự cố gắng, nỗ lực của ông Phạm Ngọc Kim được ghi nhận bằng việc nhiều năm liền, ông Kim được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đặc biệt vừa qua, ông Kim được huyện ủy Yên Bình tặng giấy khen trong phong trào thi đua dân vận khéo. Sự chuyển mình mạnh mẽ của thôn Khe Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình một lần nữa khẳng định những đóng góp của ông Kim trong xây dựng quê hương.
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ nam ra ngoài bắc, bắc tiến nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của người đã trở thành bất tử. Trong rất nhiều mẩu chuyện kể về Bác, câu chuyện những giây phút cuối cùng của người để lại nhiều xúc động về nhân cách tâm hồn của vị cha già kính yêu của dân tộc suốt đời vì nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua lời kể của đồng chí Đậu Ninh Thuận, đại diện cho Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tại hội thi kể chuyện về Bác tỉnh Yên Bái theo chủ đề năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
Kính thưa các đồng chí, tôi rất vui mừng và vinh dự là gương mặt đại diện Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Yên Bái thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tham gia hội thi kể chuyện Bác Hồ theo chủ đề năm 2019. Trong tôi trào dâng cảm xúc vì những tình cảm đặc biệt mà Bác Hồ dành cho cả dân tộc. Tôi mang đến hội thi câu chuyện những giây phút cuối cùng của Bác Hồ. Chuyện kể rằng, ngày 17 tháng 8 năm 1969, lúc này sức khỏe của Bác đã suy giảm, nhưng người vẫn lên xuống nhà sàn để làm việc và nghe báo cáo tình hình. Theo đề nghị của các bác sĩ, ngày 18 tháng 8, Bác không làm việc ở nhà sàn nữa mà người được chuyển xuống ở và làm việc tại ngôi nhà A67. Ngôi nhà này chỉ cách nhà sàn của Bác vài chục bước chân để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho người. Và thế là bắt đầu những ngày quy luật của cuộc đời đã đến với Bác ở nơi đây. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, Bác yếu lắm, nhưng người đã quên nỗi mình đau để nhớ chung. Hễ tỉnh lại, Bác lại hỏi: hôm nay miền Nam đánh thắng đâu? Ở Hà Nội đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Mấy ngày sau đó, các y bác sĩ đã phát hiện thấy tim Bác có vấn đề, cần phải giữ gìn thận trọng. Thế rồi đã đến thời điểm Bác phải nằm yên một chỗ. Tối 30 tháng 8 năm 1969, Bác lại phải trải qua một cơn đau, rồi sau đó đi vào hôn mê sâu. Những biện pháp tốt nhất đã được các bác sĩ sử dụng để cấp cứu cho Bác. Rồi Bác dần tỉnh lại, thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng cạnh. Bác hỏi: các chú chuẩn bị lễ quốc khánh đến đâu rồi? Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn dò: các chú phải tổ chức lễ quốc khánh thật long trọng để cho nhân dân vui. Phải nhớ bắn pháo hoa mừng chiến thắng để cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Bác còn muốn ra dự lễ để gặp đồng bào dù chỉ 5-10 phút. Mọi khi Bác chỉ ăn một thìa cơm, nhưng tối đó Bác nhắc xới thêm thìa nữa để ăn cho chóng khỏe còn ra dự lễ quốc khánh. Rõ ràng trong những giây phút cuối cùng đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nhưng Bác vẫn chỉ lo lắng suy nghĩ cho đồng bào, cho đất nước, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Thế nhưng cho dù muôn người có mong mỏi, cho dù các bác sĩ đã tận tình và bản thân người đã cố gắng, nhưng Bác không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã của sự tồn vong. 9 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 9, Bác phải trải qua một cơn đau nặng, làm cho Bác phải quặn nghiêng người, rồi cứ thế lịm dần. Đến 9 giờ 15 phút, trái tim Bác ngừng đập hẳn. Các bác sĩ phải thay nhau dùng sức ấn lên ngực Bác, mong sao cho tim người đập trở lại. Cho đến 9 giờ 47 phút, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trào nước mắt: thôi, các đồng chí ạ, Bác của chúng ta không qua khỏi nữa rồi. Bác đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt chúng ta. 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, từ nơi ở của Bác truyền đến cho nhân dân và toàn nhân loại nỗi đau, để cho đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Khi đài phát thanh vừa đưa tin, trời đổ mưa tầm tã, vòm trời Ba Đình như nặng trĩu một nỗi buồn, thiên nhiên như cũng đau nỗi đau của con người. Những giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa cứ chảy mãi như không bao giờ hết, trong niềm tiếc thương vô hạn. Đầy tiếng khóc những anh hùng bất khuất, những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc, từng dẫm nát trăm trại giam, trăm bãi chiến trường, dẫu trăm phen đổ máu vẫn xem thường. Nay như con trẻ bỗng òa bưng mặt khóc. Thế là mong ước cháy lòng của Bác là được ra gặp đồng bào trong lễ quốc khánh đã không thực hiện được, bởi Bác đã ra đi đúng vào ngày người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lễ đài năm ấy và mãi mãi về sau không còn xuất hiện hình bóng quen thuộc của Bác. Tuy Bác đã đi xa, nhưng người còn để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân, cho các cháu, thanh, thiếu niên, nhi đồng. Sinh thời Bác Hồ luôn tâm niệm rằng, nếu nước nhà còn chưa được thống nhất, thì người còn cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Nếu có một người Việt Nam còn đói, rét, sốt, bệnh tật, thì Hồ Chí Minh cho rằng mình còn chưa hoàn thành trách nhiệm, còn có lỗi với đồng chí, đồng bào. Người đau, nỗi đau chia cắt đất nước, vui, buồn cùng với nhân dân. Trong trái tim mênh mông của Bác, ai là người Việt Nam cũng đều có phần trong đó cả.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng sâu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.